Nếu các bạn cần làm một điều cho tất cả mọi điều tốt lành ở tương lai, thì phải thực hành mà thôi. Tôi khuyên những bạn đọc sách, lý luận, lý thuyết, và tâm thân không có thực hành, không đạt tới một kết quả gì, nên câm cái mồm đi. Lo niệm Phật, lo tu, để sớm trở về. Ở ngôi vị rõ ràng để ảnh hưởng chính xác. Đã có đường lối trong tâm thức, đã có ngôi vị ở thiên đình, cũng quên về và đi lo sự tranh chấp bên ngoài, uống trong kiếp lạc lực, cơ hội cuối cùng. Hướng từ người tu vô vi, ngu đời ngoan đạo, có tiền dám hy sinh tiền bạc cho người khác, dám in kinh sách cho người khác, nhưng mà về đạo của nó thì không bao giờ bị tắc nghẽn. Cho nên người đời nhìn vào tưởng là đám này là đám người làm chính trị, không phải. Tôi cứ hiểu lầm, những người này từ trong cái mầm mống chính trị mà ra và trở về với thực chất của chính họ để tiến qua mà thôi. Không có định bỡ ai, và chả có sợ ai, chỉ sợ mình ngu muội và không chịu tu mà thôi. Cho nên đường lối tu hành của vô vi là cần thu lượng thật chất của hành giả, chứ không cần những cái lý thuyết vơ nữa. Thực hành để tâm thân được khỏe mạnh, tráng kiện, phục vụ xã hội đàng hoàng hơn xưa, thấp thà hơn xưa, cởi mở hơn xưa. Mà là con người vô vi, vô vi không có ôm giai cấp, không có ôm địa vị, mới thật sự hy sinh được tánh hư tật xấu. Còn ôm địa vị là còn khổ. Tinh thần chung, xây dựng cho chung là tốt. Thế gian đã bao nhiêu năm điều luyện, kích động và phản động, tạo ra luật lệ đầy đủ cho thế gian, đã đầy đủ lắm rồi. Khối tự do có khối tự do, cộng sản có luật của cộng sản, đầy đủ hết rồi, nhưng cái giải thoát chưa làm được. Ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để được cơ hội giải thoát. Về phần hồn của chúng ta, phần hồn chúng ta yên thì xác chúng ta sẽ yên. Và phần hồn chúng ta bất ổn thì xác chúng ta sẽ trầm loạn.
Chúng ta xuống đây là cái cõi tạm. Một hạt viên cái càn khôn vũ trụ là một bãi trường thi rõ rệt. Không học bài này cũng học bài kia, không chết bằng cách này cũng chết bằng cách nọ. Nhưng mà chúng ta phải trở về lượm lại cái vốn của chúng ta là cái thích. Cái thích của chúng ta phải tha thứ và thương yêu mới giữ được cái thích. Cái thích của chúng ta lúc nào cũng thanh nhẹ. Nếu mà chúng ta thiếu cái tiềm năng tha thứ và thương yêu thì chúng ta sẽ giam chúng ta vào bóng tối, không bao giờ tiến được. Mọi chuyện rốt cuộc rồi, các bạn bệnh hoạn. Các bạn nằm trên giường, ở trong nhà thương, các bạn mới cảm thấy là thương yêu tất cả mọi người. Mọi người đã giàu lòng vị tha là đã giúp tôi, đã cứu tôi, chích mũi tim cho tôi, cho viên thuốc cho tôi uống, có những lời an ủi tôi trong lúc tôi gần lắm chút. Thấy rõ, tất cả đã vì tôi, thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn là tất cả trời đất đang phục vụ bạn đây, đang phục vụ phần hồn của các bạn đây. Nếu các bạn thấy giá trị của trời Phật học tác và dẫn tiến tâm linh của các bạn thì các bạn phải mở thức hòa đồng, giàu lòng, tha thứ và thương yêu thì các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn còn gây hấn, tranh chấp, hận thù để hại đối phương thì làm sao các bạn còn tiến nữa. ăn năn hối hận vô cùng. Ngày nay chúng ta lỡ ăn thịt thú, nhai con thú, làm thịt con thú, và chúng ta nhìn lại máu huyết của nó và sự đau đớn của nó tương đồng với chúng ta. Chúng ta còn cảm thấy đau khổ, hú hồ gì giữa con người với con người. Cho nên các bạn đã hiểu được cái đường đời là ảo mộng, là giả tạo, không có sự thật, thì nó là bài học để cho chúng ta có cơ hội thực tập. Mà nếu chúng ta không chịu thức tâm, là chúng ta là thiếu thật thà với chính mình và tự gạt mình mà thôi.
Người tu lúc nào cũng quý người tu, và tu bằng cách phương thức nào thì cũng quý họ, rất quý. Người tu người gì cũng sẽ là chúng ta quý. Người tu không nên chê bai người khác. Mình có tội không biết mà dám nói được, có tội cho nó cũng sao. Tội của chính mình cũng biết. Bây giờ chúng ta đang tu là đào sâu cái tội của chúng ta, và sửa cũng tu tâm sửa tâm để giảm bớt cái tội trạng của chúng mình mới bằng lòng mọi tiền. Mọi tiền để sửa tội và khai mở sự tâm tội của chính mình, Phật để mở cái đại trí của chúng ta. Kinh như người phải sân si gần ở và chiến chiếc. Chấp mê cũng là chiến chiếc. Thực hiện được tâm từ bi tha thứ và thương yêu thì cái trí nó sẽ đầy đủ. Và chiếm lòng tha thứ và thương yêu rồi là chiếm trí. Thường chiếm trí đại đa số là bệnh đau gan, đau căn xe, bệnh nguy hiểm, có chừng rất nhiều năm. Cái nào mà không hiểu không nên chê. Tất cả xung quanh của chúng ta là ác nhân, nhưng mà không mình chê người khác thì trong này mình gây sự bực tức cho chính mình được. Và mình lâm mình không nên chê. Biết thương mình, biết tu là biết thương cha mẹ. Hồi nào giờ mình không biết thương cha mẹ để ra đủ lông đủ cánh là ta đây không à. Tất cả ngồi đây cũng là ta đây, quên cha quên mẹ. Bây giờ mình tu thật sự nhớ cha mẹ và báo hiếu, càng tu càng nhớ đời, càng tu càng thương đồng bọn. Tiền muốn làm được, tu mới làm được. Tiền thiếu nợ trả không hết được, mà tu mới trả hết. Ở cái nào hơn, cái nào mạnh hơn, con thực hiện được từ bi rồi con mạnh hơn. Khi mà con tu rồi, thời gian rồi, mấy đứa con nó ngoan ngoãn, học giỏi này thì thế nào. Tự nhiên xung quanh mình nó mọc tiền tự lưng. Xài không hết. Thiệt á. Nhiều người có tiền cũng không ngờ đâu. Bây giờ nói bất tư này, mà chứ phát khổ với mấy đứa con. Bây giờ mấy đứa con đứa nào cũng có địa vị hết. Mỗi đứa đương chức là bà đi chơi khắp thế giới rồi. Bà đâu có lo tiền nữa. Không có lo tiền nữa. Nó lo tiền lo tu thôi. Thì nó cấm đầu tu thì không có lỗ. Nghe lời tu thì có công ăn à. Con người có duyên, có căn gốc chiến lành thì gặp những sự may mắn. Cái gì nó có may mắn và tạ thường ở trong người. Nếu chúng ta có cái tâm ác mật không bao giờ ta sống như vậy. Sự may mắn nó đem lại cho mình vui và cái tâm vui. Mình gặp được cái pháp đứng đắn làm cho tâm thức mình quân bình, trí óc mình được sáng lạng, dũng mãnh thấy rõ được đi về phương trước. Chúng ta không còn về vương ma quỷ mà còn cảnh tự về thanh cao của con hồn. Chỉ có hành, có tu, nay sửa chút, mai sửa chút mà hình thành, mà không chịu làm, không chịu hành, không chịu sửa, thì nó bị giấy loạn.
Cực trí, lập thức, chắc là có lập. Con thật sự con ngu lắm. Con rất là ngu.
Thúy là sự quân bình. Con hiểu không? Cho nên kêu con niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó khôi phục cái quân bình là trí con mở. Khi mà toàn diện quân bình là con là người đủ trí rồi. Ta vừa động là con biết. Nhất cả hai mặt đấy. Cái trí nó mở. Và pháp luân thường chuyển là để nó khai cái ngũ tạng là cái ý lành nó phát triển. Trí ý thực hành. Tâm thức khai. Thức là biết á. Huệ đó. Huệ là thức biết. À. Lúc đó nó dồi dào, nó gom trong một khối nhẹ, có tâm. Có thức, cái tâm phải thức, cái tâm phải biết cái việc mình làm. Đúng rồi không? Nên làm hay không nên làm. Đó là cái tâm.
Mà mình ngu quá, mình không biết. Cái đó là phải chỉ ngu.
Thì bây giờ chỉ cho con rồi, con hết ngu đi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật đi. À, rồi đây được trong cái cuộc giảng này là nãy giờ giảng cho đằng nào rồi cũng giảng cho con luôn. Con cũng đồng nghe đồng hưởng. Rồi đây con sẽ thấy. Đó. Rồi bây giờ con học đại học. Mà con đâu có nghĩ bây giờ con học đại học đó. Con hiểu không? Sau này cái đại học không nghĩa lý gì đối với con nữa. Con lại đi sập xíu hình học. Đó con mới sợ con chứ.
Không
đạo không chứ sao? Đó là đúng rồi, điện tư siêu hình đạo đó. À, cứ dược bình tâm giữ cái đó đi tới. Rồi con không ngờ tại sao tôi đậu được vậy? Phải không? Thì cái đậu của con cũng tầm thường chứ không phải quan trọng. Rồi sau này cái tâm thức con mở, lúc đó con mới thấy rằng tới ra không phải đi tới lớp học, học từ giây phút khắc của vũ trụ. À, con thừa tiếp được cái chấn động của vũ trụ trên khối óc con rồi. Óc con có những cái khuyết nó mở đều rồi. Lúc đó con là một huệ rồi. Nhưng mà con lúc đó là con là người hạ mình. Không phải xin danh tôi thấy anh này gì không. Con không có được quyền nói như vậy. Con nói một cái triết lý tổng quát cho mọi người tự thức thôi. Không có đè đầu chửi người ta. Có nhiều người nó quậy đi tới đó rồi nó xin cha, nó đề đầu, nó chửi người ta thành nên tự ai thét rồi. Sao tôi tới tôi độ nó mà nó ghét tôi, nó bỏ nó đi. Tại vì nói trúng cậy người ta mà trong lúc cái tự ái chưa gì hết. Nó giận người ta đi. Thì nó mất đạo. Tội nghiệp cho nó. Mình phải nói một cái triết thuyết chung. Cái tâm nghĩ nói cái triết thuyết chung. Mà mọi người nghe rõ ràng là mọi người một phần. Nãy giờ ông Tám nói chuyện là mọi người có một phần hết, nhưng không có biết làm ai. Con hiểu không? Còn nếu mà con cứ tâm đâm, con chỉ đó, con chửi thét nó, giận nó, thằng đó. Nó tìm cách nó chấm con thì nó khổ, tội nghiệp. Cho sau này vô vi nó sẽ mở đường đó. Mà trong cái thời tiết bây giờ thay đổi rồi. Cái hương thường, thì tự nhiên Nam Mô Di Đà Phật, cái quân bình nó mở được rồi mà nó hòa với được trên kia rồi là nó vô cùng. Động là mở, động là tiến, động là biết. Đó, nhiều đứa hồi xưa không có biết gì hết. Bây giờ tôi nói đạo. Mà nói thét anh cũng sợ luôn chứ không biết phải không. Nó nói mà nó không biết phải không. Đó, là mình mới thấy rằng mình đã được về không rồi. Mình dọn được cái nghiệp tăng rồi. Mình trị được cái tâm bệnh mình sống với tự nhiên và siêu nhiên. Thành là cái tâm hồn con không có bị trói buộc. Là cái tâm hồn không trói buộc là pháp lưu ý. Muốn cái gì được cái nấy, mà muốn là mình, cái muốn của mình là muốn cứu độ chúng sanh. Chứ không phải muốn tham dục. Để nào ta
cứu độ chúng sanh trong bản thể mình, chứ không phải là
trong bản thể mình trước. Trong bản thể con trước thì cái thanh quan của con nó mới hợp tác với cộng đồng, trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Thì con cứu được cái tâm thì bên này nó cũng cứu được bên ngoài. Vì Thượng Đế cần con người tu để dụng cái thanh quan và chuyển cho cái thiên cơ nó nhẹ. Và mọi người hướng thượng rồi người ta mới dùng cái điểm đó làm việc. Mà khi mà con đầy đủ ở trên thì con thấy con cùng đi làm việc với Thượng Đế, với Quan Âm để độ đà. Mà chưa đủ thì con thấy con vui, cứ lăn lăn vui, như mình giúp được ai rồi. Nhưng mà kỳ thật, những người tu của vô vi hướng thượng rồi, ta làm rất nhiều việc cho cộng đồng vũ trụ. Đó, như trong căn phòng này chúng ta ai cũng hướng thượng, ai cũng muốn giải thoát,
ai cũng muốn về nguồn rồi. Không ai chân chắc thì mình thấy bà con ngồi rất thanh nhã. Nhà có giường, có ghế ngồi dưới đất, để mình thấy vui. Cái vui của nó đâu phải cái xác mà, cái vui của nó là cái thức. Chân thức, chân tâm nó vui. Là toàn thấy nó vui. Còn hiểu chỗ đó không? Cho nên tôi cho nó dụng tâm. Cái ngày nay chỉ cho con biết niệm Phật đó là sự xây dựng cái chân pháp. Khi cái chân tâm rồi, con nắm được cái chân pháp thì ở đâu không có yên tâm. Làm
chút xíu nhưng mà cũng có ăn. Thông minh, không đa động ai hết.
Mà con cái đầu óc con nó có khi đó thì nó rất là thông minh hoạt bát, mà có khi nó rất là đồng nghiệp không biết tại sao.
Nó phải như vậy, bởi vì để cho con hiểu trượt là gì, thanh là gì. Con phải hiểu cực trượt là gì, cực thanh là gì, con mới bước về trung đạo được.
À, con đang học bài.
Phải học bài chứ. Nó đang khai mở như vậy. Thì trượt là gì, thanh là gì, nó phải học từ từ. Bây giờ ông Tám nói cực trượt, cực trượt, cực thanh, con đâu có biết cực trượt, thanh là gì, nghe thôi. Nhưng mà con phải hành tới đó, con thấy đâu là cực thanh rồi đó, tôi hiểu rồi đó. À, nghĩa là không có gây bận gì trong tâm tôi. Người ta chửi cha tôi mà tôi cũng tha thứ, tôi đi tới cực thanh rồi. Thấy chưa? À, người ta mới nói chút xíu, tôi xé to, tôi đi tới cực trượt rồi, tôi thần hùng mà. Ta cực thanh cực trượt phải biết, rồi mới bước vào trung đạo để đi.
Mà nếu mà cái gì con phải học thì biết bao nhiêu là chữa, con phải đem, con phải con biết nổi.
Phải học mà bất kỳ thức con phải học hết. Đâu có thấy con chịu không nổi, con chịu nổi chứ, nếu chịu không nổi con đâu, bữa, năm ngoái cũng gặp con, năm nay cũng gặp con chịu nổi chứ, con chưa chết mà. Con nói là con chịu không nổi đó, là đừng dùng cái tưởng tượng, đừng dùng cái ảo tưởng, mình dùng cái thực hành. Nó qua được chỗ nào thì nói chỗ đó thôi. Đừng có lo, thấy không? Đừng có lo nếu tôi sẽ chịu không được, đừng có giải dọc. Con người cái gì cũng chịu được hết, đừng có nói tôi sẽ chịu không được.
Con tự ti mặc cảm.
Cái thức con phải thấy á, con càng ngày càng tu càng thấy tội lỗi con, rồi con tháo gỡ ra con mới thấy hết tội lỗi, rồi con nhìn nhận cái tội lỗi con đâu còn nữa, con nhìn nhận, cho nên ta có thứ bảy chủ nhật con có cơ hội đi tới thiền đường này để con nói cho cái thằng bạn nào mà thân nó tao ấp tao cả tuần lễ nghĩ chuyện dâm dục không à, đó là con thấy tội lỗi đó. Bây giờ tao thấy như dâm dục không có lợi, tao tính là tao dẹp nó bằng chí mới lắm, tao xác minh kỹ thuật như vậy được yêu nó, hỏi làm sao, tao niệm Nam Mô Di Đà Phật liên tục, nó hết dục. Đó cũng là một cái trao đổi, cái đó là con khai cho Thượng Đế đó, người đối diện của con là Thượng Đế, con khai cái tội con hết tội, con hiểu không? Cho nên thứ bảy chủ nhật thì tới gặp này để khai tội chứ có làm gì đâu. Chúng này nó nói chập cái xì công chuyện mình ra, cái đằng kia nó chỉ trích, cái giận đứng dậy đi về vậy thôi. Chứ có gì đâu, chỉ là khai tội thôi. À, tới đây là chỗ xử tội đó. Không có gì hết á. Sao rồi nó nhẹ. Nó ăn năn. Ăn năn sám hối. Thôi thì nó đập kinh sám hối mà còn giữ tội hoài á. Thì cái đập bao nhiêu triệu cuốn kinh cũng không thành công, mà cái này đúng rồi, cái nó sám hối, nó thật sự sám hối, và tuần tới nó không có làm điều đó nữa. Nha, cứ mỗi tuần như vậy là con học nhiều lắm. Mình cứ tưởng là thầy Tám không có trong nhà này, chỗ nào mà tôi giảng thì tôi cũng gắn cái post làm việc tôi hết rồi. Nha, tới hồi tôi chặt là mấy cha điên luôn đó. Rồi tôi phải tới đây tôi dạy. tao cũng chặt phá tâm linh mà. Thế nó mở. Nếu tụi con không bị chặt phá thì tụi con không có dũng khí để khai mở. Hiểu không? Cái thiền này nó hỗ trợ cho con học. Con học là con cần gì? Cần sự quân bình của tâm thức. Con học ít con mới hiểu nhiều. Tại ba con chưa có thực hành, chưa thấy. Còn con quân bình tâm thức rồi con học ít con hiểu nhiều. Rồi có nhiều khi mà con thi con thấy lạ, con thấy cháu tôi không quên hết mà sao tôi thi đậu. Bởi vì quân bình thì chỉ có một chút xíu là giải quyết được mọi sự. Thiếu gì đứa tôi cái này học hẳn hẳn A không à. Ở bên Canada đó. Mà nó không có để băng giảng gòn 8 là nó làm bài không được. 24 trên 24 có băng giảng gòn 8 thì nó làm bài luôn lót lắm. Nó cảm thấy là cái luồng điển giúp cho nó dồi dào sáng suốt trong lúc nó làm việc.
Con
lén lén lúc nhiều chuyện nhưng mà con công khai với trời Phật. Con có tâm tu, con tu để hỗ trợ cho sự thành công cuộc đời con mới báo hiếu cho cha mẹ. Con đâu có làm sai.
Mà con không
phải chống đối ý kiến gia đình nữa. Ý kiến gia đình là con cứ lo chăm học thôi, con đâu có hơn người bỏ học. Con bây giờ tối nào cũng đi đánh cờ bạc chơi bời, đó là con chống đối gia đình. Con chăm lo học. Rồi tới giờ con thiền trong tập thể. Con thiền là con gom cái điển để con học. Con học bằng cái energy, cái điển của con. Nó khỏe mạnh chứ đâu có mệt đâu. Đâu có thiền mà làm cho con mệt đâu. Tập trung á. Thì ba con không biết nhưng mà con học trong công thiền đâu giờ con ngủ mà. Ba con ngủ chung với con hả? Con thấy cái chuyện hữu ích cho gia đình, cho con và cho ba con nên làm. Và chuyện nào mà hại tới ba con và con không nên làm. Đúng như vậy đó. À, đâu có phải tu lén đâu. Nó tu trong cái giờ mọi người ngủ mà. Rồi nó nằm bài, rồi nó lên nó ngồi làm chập cho khỏe, rồi nó sáng đi học mà. Con nằm hít thở cũng được, sơ hội chứng minh cũng được. Con hiểu không? Rồi để con học. Con thấy cái này là nó hữu ích cho con. Bởi vì ba con chưa thông cảm, chưa hiểu, nhiều người chưa hiểu. Không nên buồn cho ba con. Ba con chưa hiểu, nếu ba con hiểu thì thấy đó là vàng đó. Sao? Người ta chưa hiểu. Từ từ ông hiểu mà. Từ ông thấy con tôi thi đậu nè, bằng cấp đồ tốt này kia cái nọ. Từ lúc đó con nói ông kia, con nhiều tu chứ nếu một mình con có học con mệt lắm đó ba. Rồi hỏi tu sao? Tu vượt khoa học. Thì con mới học khoa học, nó mới xứng nhau. Con mới hiểu nhiều hơn. Mà con ngừa được nhiều bệnh. Thế còn nếu không là con bệnh với con học chậm á. Thấy không? Cái này là về khoa học mà tại con chưa có hiểu để cách nghĩa rõ ràng cho ông hiểu. Nếu cách nghĩa rõ ràng là cha mẹ mừng lắm á. Bởi nó đúng ăn khớp với khoa học chứ không có sai lầm. Và con tu rồi con không có nghĩ bậy và không có đi làm bậy. Cho nên nó soi rồi nó được nhiều thì giờ cho con đi học. Thôi thì con vừa học rồi con vừa đi chơi bạn bè nhậu bia rồi này kia cái nào ba cũng phải chịu chứ không biết ba làm gì. Phải không? Mà ở cái xã hội này cái giáo dục khác không có được quyền đánh đập nữa. Mà con biết tu là quý nhất trong gia đình rồi. Tại ba con chưa hiểu thôi. Ba con hiểu, ba con quý con, thương con và cảm động nữa là khác. Đâu có sao, con ăn gì ăn, nhưng mà con cứ làm pháp luân là nó giải. Pháp luân chưa mình. Con cứ việc ăn không sao đâu. Tại con chưa hiểu rằng, con thú nó hy sinh. Nó muốn được sống với con người. Nó có tâm Bồ Tát. Con ăn miếng thịt, con nghĩ đây là một vị Bồ Tát độ cho tôi ấm no. Con ăn chén cơm, con nghĩ đây là vị Bồ Tát độ cho tôi được mạnh giỏi, để tiếp tục học bao hiếu. Con hiểu không? Một cộng rau con nghĩ đây là cái hạnh Bồ Tát độ thôi. Con hiểu không? Nó không đặt cái nền tảng của Bồ Tát á, thì Thượng Đế không có cho nó luân hồi làm người. Nó có hy sinh toàn thân, toàn xác. Dù có ăn chay như nó, cái tội của cộng rau nó nặng hơn con thú, thụ trảm ba đau. Con hiểu không? Tôi chưa biết tội. Mà con nghĩ nó là phải có cái hạnh hy sinh. như vị Bồ Tát nó mới được chuyển kiếp làm người. Thì khi con ăn vô, con phải thực hiện con là một vị Bồ Tát, biết tha thứ và thương yêu, thì con học giỏi hơn người thường. Đâu, yêu gì đâu có bắt con ăn chay đâu.
Không,
gia đình đó, con vừa ăn và con vừa nghỉ vậy đó, con đổ cho gia đình đó. Trực diện với ba má, mà ba má sẽ thấy, lần lần rồi thấy cái điển lành của con, cái từ quan của con thể hiện trong bữa ăn. Tâm tánh cũng thay đổi nè. Con mới thấy cái quyền, cái diệu pháp của vô vi, nó ứng dụng bất cứ ở góc nào. Rồi từ đó người ta hiểu rồi, người ta đồng ăn chay lên. Do sự con lại học được sự nhịn nhục nữa, kiên nhẫn nữa. Con thấy con muốn ăn chay mà ba má bắt ăn mặn thì con nhịn nhục và con quán thông cái việc làm của ba má là đúng. Thấy không? Và con phải lập cái hạnh Bồ Tát. Độ tha, độ vạn linh, chung sống trong tiểu thiên địa của con. Thì tự nhiên cái từ quan con nó là truyền cảm cho ba má. Thì con từ người gốc của ba má mà ra mà. Con hiểu không? Thì con làm một việc cho tất cả mọi việc nó đều đặn, không có bị thất bại đâu.
Bây giờ chúng ta mới nhìn lại cái thể xác của chúng ta có thể giữ tại trần được bao lâu. Khi mà nhìn thấy rõ thực chất của chính mình, không có thể lưu lại vĩnh cửu tại thế gian, thì chúng ta mới thấy rõ cái luật nào mà chúng ta phải chọn để thăng hoa ngay bây giờ. Chúng ta chỉ chọn một cái luật kiến thiết xây dựng cái vô cùng từ tâm lẫn thân, tức là tu. Ở đời nghe cái chữ tu là sợ lắm rồi. Nhưng ngày hôm nay, nhóm vô vi đã phát minh và khai triển cái khoa học quyền bí trong nội thức để đem cho con người, cống hiến cho con người và để cho con người thấy rõ rằng nếu ta tu, ta là đứng trong giới khoa học quyền bí, giờ mó được khai triển, được phát minh, được tâm thức cứu độ tràn đầy sự sáng suốt. Tại nên chúng ta càng ngày càng tu, càng cảm thức rõ đường đi, và chúng ta phải tự đi, dấn thân và hy sinh những cái tánh hư tật xấu mới thể hiện đạo đức giữa quần sanh, rồi đồng tu đồng tiên. Nam phụ lão ấu, già trẻ cũng có quyền tham gia để nghiên cứu và để nhìn nhận vị trí sẵn có của chính mình. Và chính mình phải dấn thân trong một ý chí thăng hoa vô cùng.
Khi mình tu thanh nhẹ giải được hết rồi thì nhắm mắt, tự nhiên mình ở nơi khác, không phải ở nơi, trong thể xác này. Và mình có thể liên lạc bất cứ ở chỗ nào, mình gặp được và nhớ rất rõ hình ảnh mình đã gặp. Và học hỏi được nơi chỗ thanh nhẹ, và chúng ta mới đem cái sự thanh nhẹ đó bố thí cho ngôn, cho thế gian cùng tu cùng học. Cho nên mọi người đều liên hệ với trời, thiên liên. Mỗi người, con người sinh ra đều có thiên tính, chứ không phải thú tính đâu. Mọi người sinh ra thiên tính, nhưng mà không biết tu thì không thấy thiên tính. Không biết tu thì tôi thường thường làm bốn câu thơ: thiên đường địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh, nhận không ra, long lanh trước mắt, cho là đẹp quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Cha đã khổ, để con ra rồi, ép nó lấy vợ, bắt nó lấy chồng, nó khổ mãi, khổ tới bây giờ chúng ta một số người cũng đang khổ chứ không có sướng đâu. Quần sanh là khổ, không ai sướng hết. Sanh lão bệnh tử, khổ, rất rõ ràng. Cho nên các bạn tu đây rồi, như là tự tu tự tiến nó mở ra. Nó thông minh, nó quân bình, nó thông minh, nó sáng suốt. Thì nó không có sự mê chấp, nó không có ghét đám này, ghét đám kia, các bạn nào. Cái đám của nó là lục căn lục trần đầy đủ trong này mà nó chưa giáo dục nổi, nó đi ghét người ta, rồi nó làm sao nó phát triển. Chính bản thân của nó bất độ mà hà thân độ. Lục căn lục trần nó dạy không được, nó giáo dục không nổi, làm sao nó đi độ người ta. Mà nó xưng là nó đắc đạo đi độ đời, chặt. Nó phải nói rằng tôi con người hiếu học. Và tôi nhờ cái cảnh đời nó ràng buộc giáo dục cho tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi học được hai chữ nhịn nhục. Và tôi tiếp tục nhịn nhục nữa để tôi tìm chân lý trong tôi. Đó là người tu. Tìm đường tu là phải chân tu, liên tục tu, tu mãi mới khai mở tâm thức.
Tu là phải biết thầm, tu thầm tiếng mới là người tu. Không có lý luận. Ta đóng mắt, đóng lỗ tai, đóng cái lưỡi lại mà. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng rõ ràng. Phải trì trí. Cái cửa đời đứng mình muốn mở cửa mình cũng phải xô mà. Cái óc mình muốn đi lên trên, mình phải thanh tịnh mới thoát được. Mà thiếu thanh tịnh không bao giờ thoát.
Khi mà mọi người mở cơn vô sơ hồn cũng tẩm chút á, cái sao tẩm dữ vậy? Chừng nào tôi mới tỉnh, bởi vì trước kia tôi đã xuất báo những sự tẩm hàng lầm cho tôi. Bây giờ nó xuất hiện cái đầu óc, nó quay cũng kia, cũng quay hàng lầm xa quay. Và tham trong không khiến tham, tham bất chấm. Tham xây dựng là tham thở mở, nó là tham chấm. Còn tham của cái eo hẹp dấu bất chấm. Cái đó là suy đồi tâm lý. Cho nên các bạn sơ hồn, các bạn thấy nó ra nhiều chuyện đó. Giận ai thì nó ra cả đấm trong chuyện giận, có thể thế vật giết người. Nhưng mà giờ cái tiền rồi nó tan đó. Và kiềm chế nó không cho hành động. Nó ra gì nó ra rồi một thời gian nó sẽ nói. Rồi trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó bạn thiền, bạn là pháp luân, một định thành cho nó mê. Nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm xuất phát ra như trước nữa. Dạ đi, mà có làm ra nữa, thì đã ở trong sáng suốt. Mà trong sáng suốt rồi, nó mới cần tiến tình phương. Nó thấy nó cần thương nhiều người, thì nó thương hơn nhiều hơn. Mà nó ghét nhiều người, thì nó ghét nó nhiều hơn. Đó, cho nên tắt buộc là cái thực thi trong tình thương và đạo đức. Thì con người thấy nó không cần gì, nhưng mà trong cái khóc nó có. Hỏi cho mọi người, các bạn mới đã quên nó sao? Gặp trong cái tình thương, và cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa thế gian nó có hết. Lúc đó bạn tha hồi rồi xuống xuống, cái làm sao mà chịu. Đi đâu có người tâm tâm linh, rót nước vào bạn uống. Bạn thấy cũng no lòng và căng nước tình thương. Và kết nối lại. Mình tới và bắt được cái sợ ông đó ra rót ly nước cho ông uống. Thì cái nước nó không có nghĩa lý gì hết. Ông đó vừa kết cao lên, tôi sợ đến tôi rót ly nước cho ông uống rồi đi cho rồi. Cái đó là người ta không rước mình vào lòng. Thấy không? À, còn mình đi, không phải mình đi tới tìm người ta, nhưng mà ta gặp các bệnh chứng lớn. Và người ta cứ tính lớn cho mình một giọt nước. Như là nước có trời đất, nhưng mà lòng tin của họ, mình thấy cũng nhẹ nhàng nhiều. Mình thấy tình thương là tha thứ. Cho nên các bạn phải ở trong sáng suốt, mình hành động sáng suốt, luôn luôn mình hưởng cái sự sáng suốt. Một tưởng một động của con người đều ở trong chân lý hết. Nhưng mà thiếu thanh tịnh thanh thái đó thôi thì tôi đã nói trên lần này. Và cử động của chúng ta đều là chân lý. Và cái âm thanh xung quanh của chúng ta đều là chân lý. Một sự sân si đối diện của chúng ta đều là chân lý. Mà chúng ta thiếu sáng suốt để nhận được và hiểu nó mà thôi. Và chính những cái trạng thái đó là ta. Chứ không phải ai hết. Hiểu vậy chúng ta mới nhận định và thiệt được. Còn nếu cái trạng thái đó thấy khác hơn, là không bao giờ tiền được. Bởi vì chúng ta xuống đây, luôn luôn nhìn về thế giới. Những cái cảnh nào chúng ta cũng có hiểu qua. Cho nên tất cả đều là ta, vạn linh lực. Để mỗi người ta được tiến hóa cho cộng đồng luôn. Thì mỗi người chỉ hiểu cái không không là biết tin cái gì có gì đâu. Tình thương và đạo đức cũng không khác. Có gì đâu, không có bị tuyệt vọng được. Thế nào? Thì sự cởi mở triền miên của tâm nhân loại sự đi qua. Lý thức tình thương cởi mở thật sự. Mà mọi người phải thực hành. Không phải nói cởi câu ngôn. Nhưng mà phải thực hành để đi đâu. Nó mới là đúng. Khi mà bạn hết sợ mất cái gì rồi á. Thì bạn thấy bạn ở trong chân lý. Mà bạn còn sợ mất một cái gì á. Bạn không còn chân lý đâu.
bạn còn giấu giếm, bạn còn lấy những cái gì đó biện hộ cái sự sai của bạn, thì lúc đó bạn cũng vẫn còn sa ngã và đắm đuối. Còn bạn thật thà với mọi người thì bạn thấy không có cái gì khó khăn. Có người thật lúc nào không có bao giờ gặp khó khăn, và có người xảo trá. Nó qua được đợt này nhưng mà đợt khác không bao giờ đứng được. Nó phải bị đụng phải. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi, các kinh nghiệm của đường đời, bạn bè chúng ta cũng có, đạo hữu chúng ta cũng có, người gian xảo, cùng mình thấy rõ rồi. Cái chân và cái giả của họ mình thấy rõ. Mà mình học cả chân lẫn giả, để chân giả mình tìm ra nguyên lý là nó là chân. Không có giả các bạn làm sao biết cái chân, mà không có chân làm sao có các bạn chuyển cái giả tới cái chân được. Thấy chưa? Không có sáng làm sao thấy tối, mà không có tối làm sao so sánh với sáng. Cho nên các cái nghịch vẫn đều là chân lý. Dẫn tiến con người đi tới quân bình và giải tỏa những sự khao khát và nội tâm. Có sanh là có tử là có sanh. Những người chết đi phần hồn họ vẫn còn lưng lưng. Vì các sự thanh nhẹ hay chết của họ, họ tốt gì thế nào, họ khổ gì thế nào, họ tâm thần họ cao siêu đến đâu, họ sẽ hưởng và tiếp tục hành trình tu luyện. Thì mỗi người nó tự lo, mà mình biết tự lo mình là lo cho ai, lo cho tất cả mọi người. Bởi vì mình vay cả càng hơn của cuộc họ. Mình vay tất cả tình thương ở xung quanh rồi, mà mình biết tự lo nó sáng suốt. Mình không tiếp tục vay và lợi dụng nữa. Thì cái chuyện đó ta biết là bao nhiêu và tâm tư tưởng chúng ta chưa qua dễ dàng và tiến qua mãi mãi trong đời sống của thế gian của ngày kia chúng ta đã nhập niết bàn là đi một nơi rất cao hơn nữa. Thế tươi cho nên các bạn muốn tu là ít, không nên chỉ lại nơi người chúng ta và không nên nghe những cái đặc điều mê tín. Các bạn chỉ nghe chân lý sự thật có thể xung động con tim bạn rồi các bạn chỉ đó mà thôi. Đó là thanh nhẹ, đó là bất nhiên, đó là cuộc hành trình tiến hóa của phạm hồn. Thì bạn ý thức đó mà thôi, ôm lấy sự thanh nhẹ mà thôi. Thay vì ôm sư ôm một người bạn đạo cũng không có ích gì, bởi vì bản thể của con người ở trong đó nó còn trần trừng, biết nó xa ngã lúc nào và biết nó tự suy sụp lúc nào. Cho nên chúng ta không nghĩ lại nơi người khác, nhưng mà chúng ta chỉ tưởng nơi chân lý không thay đổi và nắm đó để tiến qua. Đó là chánh pháp đời đời của các bạn. Đó là chuyện ta cho các bạn bước tới bất cứ từng đời nào các bạn cũng đi tới. Nếu các bạn biết những cái phật chân chánh chân lý đó để tu, thì cuộc hành trình tối tâm bây giờ các bạn đang đi trong hành trình tối tâm và đang tiến trong hành trình tập loạn ra ra. Chính cơ bản là cái ấp con người, người nào chưa tu cũng đã và đang đậm loạn. Và trong cái động chúng ta đi tới cái tịnh, phải nhất quyết đi nó đạt ra cái tịnh. Đi cái cực động là nó là tịnh cái gì nhỉ? Đi cái cực tối và sáng cái gì nhỉ? Cho nên cái hành trình phải đi, phải đặt rõ vấn đề và mục tiêu của chúng ta, không nên vụ nhiều. Thế cái pháp này nó dễ, không ai làm thầy ai. Chúng ta đều là bạn tu, kẻ đi trước và người đi sau, trao đổi đi tiên qua mà thôi. Để bước lại những sự người đó đã đạt và truyền cho người chưa đạt thì có bao nhiêu không? Thì các bạn người nào người đấy cũng là thầy hết, cần người phải kiên thầy chi, hết thầy là thầy thì cũng như không thầy. Thế nào? Thì cần có sự trao đổi và chân lý là chân lý là sự thật tôi phải hiểu không? Tôi phải tiến trong hành trình để trở về thực chất của tôi. Tôi phải hiểu hơi thở tôi sẽ hiểu sự thanh nhẹ chủ trương của hơi thở tôi. Và tôi hiểu sự thanh nhẹ tôi được hiểu năng lưu ý tâm quả tôi. Đó là sáng suốt đời đời của tôi. Tôi phải trở về đó. Rồi tôi mới làm việc được tốt cho mọi người. Còn tôi biết tôi cứ gắn cái sự khổ cho mọi người. Và tôi đem sự đau cho mọi người. Rất cuộc cuộc tôi cũng đau luôn thì hai người không tiến bộ được không? Thế ở trong tình thương nó xây dựng nó tiến bộ được. Cho nên chúng ta tôn, chúng ta biết yêu thương cơ thể này. Chúng ta duyên bồ những cơ thể này, một cơ thể này sát xuống. Chúng ta biết là pháp luôn kéo cái lớn để giải cái nhỏ. kéo cái thanh để giải cái trường. Đó. Chúng ta đã có cái ý thức đó thì chúng ta nên tiếp tục cầm hành được. Thì càng ngày các bạn sẽ càng nhẹ, càng ngày các bạn sẽ không bị tỉnh bởi ai, chính tự lực, căng sân. Và chúng ta thấy chúng ta phải trả cho mọi người, cho một chiếc người. Không còn sau đó, không còn cho chúng ta là nô lệ nữa, và chúng ta là chủ rõ ràng, sứ mệnh để đạt được sự thăng cao và trả lại cho mọi người. Nếu các bạn không làm chủ tiền thì các bạn làm sao? Các bạn có gì mà trả cho người khác? Thấy chưa? Mọi người vì mình vì mọi người, thế đó là sẵn luôn. Đó, nhiều người tới thời buổi này tới mới thấy rõ rằng tôi đã sai lầm, tôi kiếm biết tôi đi của rồi, mà tôi còn muốn kiếm thêm nữa. Tôi sống trong mê loạn, ngày nay tôi không còn xu nào, tôi mới thấy rằng cái số tiền tôi mà chết đi sống lại tới bây giờ tôi ăn không hết. Một chiếc nữa ăn không hết, một chiếc nữa tôi ăn không hết. Tại sao tôi mê? Đó, nó chắc chừng mê loạn, tham mà tham bất chánh. Cho nên nó trở nên cái đạo lạc mang sợ cho mình. Bắt luật người khác và mình không biết. Ở chỗ đó, nhìn hại người lắm. Cho nên chúng ta trở lại đây rồi, chúng ta tiếp trong cái tình không còn cái mê. Bởi vì trong hành trình mê chúng ta đã qua rồi, bây giờ chúng ta thức giác rồi trở về trong cái mê nó có cái tình. Cho nên ngưỡng cái pháp để đạt tới sự thăng cao. Và các bạn có của, các bạn ngỡ thanh điển, ngỡ ngân hàng thanh điển thì các bạn còn hại lại, đó là hành của tương lai. Còn các bạn không tu, không có thanh điển, con người đã có tương lai. Chiếm gì mình có tiền, chiếm gì nhưng mà đâu có cứu sợ ăn. Một bị bắt nơ, hai là bị bệnh hoạn. Ăn con cá vô con ngựa, mà ăn con cua vô con ngựa, ăn nước thịt heo cũng ngựa. Mình bị chảy luôn, ăn không ngựa, mà của thiệt nhiên. Đó. Tại mình thiếu sáng suốt. Không bị hình phạt các này, cũng bị hình phạt các này. Đủ kỳ hình phạt. Thì kỳ hạn ngân này là để cho con người thấy rõ. Mình có nghiệp nên giải nghiệp và tâm lâm trả quả để tiên quả. Cho nên chúng ta tu nào. Rồi tu tu đó chúng ta thấy như tôi yêu lẫn nhau. Tôi yêu mọi người. Chúng ta làm nhiều nhưng mà chúng ta ăn ít. Và đóng góp cho mọi người sự sức khỏe. Đó là tu tính. Và đó là ăn được. Khi mà mình giúp được mọi người có ăn thì họ thương yêu mình biết là bao nhiêu. Mình thấy hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình chẳng qua vợ chồng thương yêu nhau, con cái thương yêu nhau. Nhưng mà hạnh phúc của nhân loại của mọi người là thương. Cái đó hạnh phúc của người đó. Và cái hạnh phúc đó đời đời là cái giới trong tâm hạnh của mọi người. Cho nên chúng ta đừng vì tư lợi quá, rồi sẵn cho sự đau khổ ở xa này. Người con cái thì thấy tất cả đều nhiên có sự sẵn sự. Cho nên các bạn tôi, thời gian của các bạn thấy đại diện cái nọ. Cho nên người tu là thật yêu, là thật chát, là thật thương mình. Tự nó đi khai, tự nó rời bỏ. Và nó làm cái gì cũng tốt và cái thức tình nhất là sao ra nữa. Cho nên bạn khi mà công tu có một yêu cầu có ánh sáng nhất, bạn thấy ánh sáng. Mà ban ngày bạn nghĩ cái chuyện siêu xẻo. Chẳng nói họ làm chuyện sai lầm thì tối nó mất, mất tiền tiền. Tối thiền là các bạn mất cái sự sinh sinh ra ngay. Cho nên cái pháp công phu này là bạn tự kiểm soát với bạn. Bạn mất cái đó không có khác gì, bạn mất bạc tỷ. À, còn bạn đúng cái đó, bạn cứ mừng, không biết còn cái ai biết được ngoài mình. Thì mình chỉ hiểu sự sinh sướng trong thời công phu đó thôi. Cho nên cái phương pháp này, mỗi người tự kiểm soát lên hành động. Bạn có đối lỗi cho một người khác làm sai lầm trong hàng ngày thì tới công phu đó mà bạn không có được. Nó giật bạn ngã không làm được. Mà bạn đối xử khác gì nó còn tốt. Thôi mà. Bạn làm được khi tâm nhiệm vụ sáng suốt của trời đặt lúc nào bạn cũng được thể và nhẹ hết. Cho nên hôm nay chúng ta lại tái ngộ nữa để nghiên cứu chặt mọi sự việc. Và để nghiên cứu cái gì là chân lý. Cái gì là tình thương và đạo đức. À. Khi mà bạn trong tâm bạn đặt cái không không là cái tình thương của bạn. Cái không còn có đó bạn. Đừng có tưởng cái không đó mà không có. Hỏi mặt không còn có. Bây giờ, bạn cắt cái quạt máy xem coi, bạn thấy chắn quạt rõ là cái quạt máy chạy cua nhanh hơn thì bạn được cuốn lên qua con đâu có thấy. Cuốn lên tầng đó bạn đâu có thấy. Đâu có thấy cái chắn quạt. Nó không xuống bên trên.
mà nhìn đúng chánh hoạt rồi mình thấy chánh hoạt vô cái cảnh đó ra là mình chậm. Và trong cái không thì nó có chánh hoạt không? Có. Trong không nó có. Cái phần thanh điển trên trời đi, lên ánh sáng rọi xuống đó. Sự rung động của nó rất tiểu tiểu bằng của chúng ta, nó có ánh sáng như ra xuống như này. Thấy rõ hơn.
À.
Bởi vì chúng ta cái ánh sáng chúng ta không có tương đồng, làm sao chúng ta thấy những cái cảnh đó đâu? Khi đàn trước mắt bạn cho đâu? Các bạn không chịu xuống động kịp thời thì không bao giờ thấy được. Không đi tới nơi cùng cảnh thực chất của bạn người đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu để vấn đề những người thanh điển sẽ bắt được thanh được tịnh, nó mới thấy. Thì rõ ràng cái câu chuyện trước mắt, ngón tay của bạn không thể đưa ra thấy mà bạn làm kịp bạn thực chất đâu có thấy ngón tay. Liên tục lần mau hơn nữa thì mất cả ngón tay, nhưng mà trong câu nó có ngón tay.
Đó, cho nên bạn tu trở về cái lưu thông thanh tịnh đó mà nó có sự đời đời của bạn ở đó, phải không? Cho nhiều người biết chúng ta tu đang có mà ông kia tu tức không thì chết cha rồi có rồi. Không đâu, phải đổi đầu, ăn không hết. Cái đó nó quá giải và nó chuyển hóa ra cái vật thể ở thế gian, cái vật thể ở thế gian không chuyển hóa ra nó được. Nó lại cũ. Không có kiến thức, chắc là nó có làm ra được cái gì. Nhưng mà có kiến thức là nó cũng kiến thức các bạn ổn định như nào đó là nói cho các bạn nghe thì các bạn sẽ làm nhiều cái kia nữa và gọn ghế hơn nữa giúp mọi người cởi mở và tiến hóa.